Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 29 tháng Giêng năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có. Trước hết là phần tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài thời sự, nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Truyền thông lần thứ 41 về chủ đề Trẻ em và truyền thông, một thách đố cho giáo dục. Tiếp theo đó là các tiết mục, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sau khi hội kiến với Đức Thánh Cha tại Tòa Thánh Vatican, ông James Morris, Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc, đã lên tiếng ca ngợi Đức Giáo Hoàng và Giáo hội Công giáo về những nỗ lực trợ giúp người nghèo. Ông Morris đưa ra bản thông cáo báo chí tại Roma, trong đó có đoạn viết như sau. Tôi muốn tri ân Đức Thánh Cha về những nỗ lực liên tục của Ngài, cũng như những quyết tâm của Giáo hội Công giáo trong việc trợ giúp người nghèo và cùng khổ trên khắp thế giới. Ông Morris cho biết, Chương trình Thực phẩm Thế giới đã làm việc sát cánh với những cơ quan nhân đạo của Công giáo như Caritas Quốc tế, Dịch vụ Cứu trợ Công giáo, Nữ tử Bác ái, Dịch vụ Tị nạn Chúa Giêsu, Ủy ban Quốc tế Di dân Công giáo và Cộng đồng Thánh Egidio. Ông Giám đốc Chương trình còn nhận định thêm như sau. Sự hỗ trợ của Đức Thánh Cha và của Giáo hội Công giáo về mặt tinh thần, luân lý và vật chất thực sự là niềm hy vọng cho tương lai hàng triệu thiếu nhi. Bản tuyên cáo còn viết thêm, tôi chân thành tri ân thiện chí, sự khích lệ và lòng kiên vững của giáo hội, đặc biệt là mối quan tâm của Đức Thánh Cha đối với những người bị đau khổ trên khắp thế giới. Tinh thần của Đức Thánh Cha đã khích lệ tinh thần của tất cả chúng ta. Ông Morris cho biết thêm, thế giới cần phải làm nhiều hơn nữa để 850 triệu người trên thế giới có đủ thức ăn. Ông kêu gọi các nước giàu có đóng góp tài nguyên, đáp ứng lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc trong mục tiêu giảm bớt phân nửa số người nghèo trên thế giới vào năm 2015. Đức Thánh Cha ủng hộ mạnh mẽ chương trình Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ do Liên Hiệp Quốc đề ra và thúc giục cộng đồng quốc tế thực thi mục tiêu này. Tin Ba Lan. Vào năm 2000, khi thấy bệnh tình mỗi ngày một trầm trọng hơn, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nghĩ tới chuyện từ chức. Đó là tiết lộ của Đức Hồng Y Stanislaw Zivits, thư ký riêng của Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y tiết lộ điều này trong cuốn hồi ký có tên Một đời với Carol. Tên Carol là tên riêng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Hồng Y Stanislaw Zivits, thơ ký riêng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, trong 40 năm, cho biết Đức Giáo Hoàng cũng đã định thay đổi giáo luật. Theo đó, bất kỳ vị giáo hoàng nào cũng sẽ từ chức vào tuổi 80, thay vì ở tại ngôi vị suốt đời. Đức Hồng Y Zivits đã kể lại những sự kiện và những biến cố quan trọng của cuộc đời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Hồng Y kể rằng, Đức Cố Giáo Hoàng đã nghĩ tới chuyện từ chức lúc bị bệnh Parkinson, và những tật bệnh khác của Ngài cứ một ngày thêm trầm trọng hơn. Ngài đã đem vấn đề ra bàn với các vị cố vấn, trong đó có Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, bây giờ là đương kim giáo hoàng. Trong cuốn hồi ký, Đức Hồng Y Zivits còn viết thêm rằng, sau cùng Đức Giáo Hoàng đã đi tới kết luận là Ngài phải vâng theo Thánh Ý Chúa, nghĩa là ở lại ngôi giáo hoàng cho đến khi nào Chúa muốn. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã đưa ra điều khoản giáo luật không để các hồng y trên 80 tuổi được tham gia mật viện bầu giáo hoàng, thì chính giáo hoàng cũng phải từ chức khi đến hạn tuổi 80. Trong cuốn hồi ký một lần nữa, Đức Hồng Y Zivits tin rằng Liên bang Xô Viết đã đứng đằng sau tên sát nhân người Thổ Nhĩ Kỳ Ali Akka trong vụ bắn Đức Giáo Hoàng vào năm 1981, vì Xô Viết coi Ngài là một mối đe dọa cho quyền lực của Cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu. Tuy nhiên, không thấy Đức Hồng Y đưa ra bằng chứng cụ thể nào trong vụ này. Tin Việt Nam, hôm ngày 23 tháng Giêng, trời còn mờ sáng, đại diện giáo dân từ các giáo xứ trong giáo phận Xuân Lộc đã tiến về nhà thờ chính tòa, nơi mà những ngày qua từng đoàn người đã tiến về ngày đêm kính viếng người cha, Đức Cố Giám Mục Paulo Maria Nguyễn Minh Nhật. Lúc 9 giờ sáng, hàng ngàn đại diện cho hàng triệu con tim trong giáo phận, hàng ngàn tu sĩ nam nữ họp cùng với 600 linh mục, cùng với 15 đức cha, cử hành thánh lễ an táng Đức Cố Giám Mục Paulo Maria Nguyễn Minh Nhật. Thánh lễ do Đức Giám Mục Paulo Nguyễn Văn Hòa, Giám Mục Nha Trang, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam, chủ tế. Sau rước lễ, cộng đoàn phụng vụ được lắng nghe điện văn phân ưu của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, kính gửi Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Giám Mục Giáo phận Xuân Lộc. Tôi xúc động khi nhận được tin Chúa đã gọi Đức cha Paulo Maria Nguyễn Minh Nhật, Giám Mục Xuân Lộc đã nghỉ hưu. Tôi xin hiệp thông sâu xa trong lời cầu nguyện cùng với giáo phận, với gia đình của Đức cha cố, và với những ai đau buồn trước đại tang này. Tôi nguyện xin Chúa là cha giàu lòng thương xót, đón nhận người tôi tớ nhiệt thành và trung tín của giáo hội vào trong ánh sáng và bình an của nước Chúa. Tin Việt Nam, Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục thành phố Hồ Chí Minh, đã dành cho cơ quan tin tức Á Châu một cuộc phỏng vấn vào trước ngày Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng đến Vatican để gặp Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vào ngày 25 tháng Giêng. Trong cuộc phỏng vấn này, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã tuyên bố mối liên hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh Vatican và Việt Nam không còn gặp những trở ngại nào nữa. Đức Hồng Y nói thêm, vào tháng 11, tôi và một số vị giám mục khác đã gặp Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ông Nguyễn Minh Triết. Chúng tôi đã thảo luận và trao đổi những quan điểm về tự do tôn giáo, về quyền sở hữu tài sản, về những trách nhiệm của giáo hội đối với công cuộc phát triển đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và săn sóc y tế. Ông Chủ tịch nước đã hứa chính phủ sẽ dần dần thỏa mãn những nguyện vọng chính đáng. Tiến sĩ Trần, một người công giáo và là Chủ tịch Viện Kế toán và Quản trị Thương mại, đã tuyên bố như sau. Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, cần phải thiết lập quan hệ với Vatican. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phái đoàn Việt Nam muốn mở cửa nhiều hơn nữa, không những về phương diện phát triển kinh tế, mà còn về phương diện tiến bộ văn hóa và giáo dục. Còn về tự do tôn giáo thì sao? Tôi nghĩ đã đến lúc Việt Nam muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh Vatican. Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đồng ý với quan điểm trên. Ngài phát biểu, tôi nghĩ rằng, qua gặp gỡ và đối thoại, Vatican và chính quyền Việt Nam sẽ hiểu biết nhau hơn, và quan hệ ngoại giao sẽ được cải thiện. Tôi cũng nghĩ rằng, đã đến lúc thiết lập quan hệ chính thức. Dần dần, vấn đề mối dây liên lạc với Vatican sẽ thành hình trong nước xã hội chủ nghĩa, và tôi tin rằng, nay mai, mối liên hệ đó sẽ biến thành hiện thực. Tin Bangkok. Trong tuần qua, một phái đoàn Việt Nam do Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn dẫn đầu, gồm có các linh mục Nguyễn Ngọc Sơn, linh mục Nguyễn Anh Tuấn và linh mục Bảo Lộc, sang Thái Lan tham dự hội nghị của các giám mục 16 quốc gia Á Châu tại Thái Lan, để đào sâu về đề tài học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan, do Hội đồng Giáo Hoàng và Liên hiệp các Hội đồng Giám mục Á Châu tổ chức, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng Giêng. Và trước khi tham dự hội nghị, trong hai ngày 23 và 24, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, với vị thế là Chủ tịch Ủy ban Di dân của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đến Bangkok và đi thăm Đức Hồng Y Kích Buông Chu, Tổng Giám mục Bangkok, và Linh mục Cha Lam, lo về mục vụ, để tìm hiểu về tình hình Việt Kiều tại Thái Lan, và thăm một vài điểm quy tụ của người Việt tại Thái trong sinh hoạt mục vụ và lao động của anh chị em Việt Nam tại Thái Lan. Tin Vatican. Trong cuộc họp báo diễn ra tại Vatican hôm ngày 23 tháng Giêng, Đức Hồng Y Wanda Kaspa, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, cho biết tình trạng đại kết là tích cực, và đã tóm tắt về tình trạng hiện nay của các mối quan hệ giữa giáo hội với chính thống giáo, cũng như với Tin Lành. Cuộc họp báo của Đức Hồng Y Kaspa đã diễn ra trong khuôn khổ tuần lễ đại kết kéo dài từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng. Đức Hồng Y Kaspa khẳng định rằng, năm ngoái là một năm có nhiều thành quả đại kết sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Thổ Nhĩ Kỳ. tưởng cũng nên nhắc lại trong chuyến viếng thăm này, Đức Thánh Cha đã ký một tuyên ngôn chung công giáo chính thống giáo với Đức Thượng phụ Đại kết Bartolomeo của chính thống giáo. Đức Hồng y Caspar cho biết là hiện nay chủ đề chính trong các cuộc thảo luận giữa chính thống giáo và công giáo là một trong những vấn đề gây go nhất, đó là vấn đề quyền bính của Đức Giáo Hoàng. Vấn đề này sẽ được cứu xét trên các lĩnh vực thần học, giáo luật và ngay cả trên bệnh viện cảm xúc nữa. Điều cần thiết là phải tiếp tục cầu nguyện và kiên nhẫn để bảo đảm tiến bộ trong lĩnh vực này. Hiện nay đã có nhiều phản hồi từ các giáo hội khác nhau, và những phản hồi này đang được phân tích và thảo luận. Về triển vọng một cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và Đức Thượng phụ Chính thống giáo Nga Alexis Đệ Nhị, Đức Hồng Y cho biết như sau. Tới giờ, không có gì cụ thể đã được quyết định. Tuy nhiên, các quan sát viên nhận định rằng quan hệ giữa công giáo và chính thống giáo Nga đang có những tiến bộ nhất định trong thời gian gần đây. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y bác bỏ nhận định rằng giáo hội công giáo đã từ bỏ các mối quan hệ với Tin Lành. Nhiều quan sát viên cho rằng đứng trước hiện tượng một số hệ phái Tin Lành chấp nhận hôn nhân đồng tính và ngay cả nới lỏng đối với việc phá thai, Tòa Thánh không còn muốn nói chuyện với những hệ phái này nữa. Đức Hồng Y Caspar cho rằng những nhận xét trên không có cơ sở. Ngài cho biết trong các buổi triệu yết chung vào mỗi thứ tư hàng tuần, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ rất nhiều các đoàn đại biểu của các hệ phái Tin Lành.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó, Mai Hương sẽ trình bày sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Truyền thông lần thứ 41 về chủ đề Trẻ em và truyền thông, một thách đố cho giáo dục. Quý vị và các bạn thân mến, nhân ngày quốc tế truyền thông lần thứ 41 về chủ đề Trẻ em và truyền thông, một thách đố cho giáo dục, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp, trong đó Ngài nói như sau. Anh chị em thân mến, chủ đề của Ngày Thế giới truyền thông lần thứ 41 là Trẻ em và truyền thông, một thách đố cho giáo dục. Chủ đề này mời gọi chúng ta suy tư về hai điểm có liên quan với nhau và có tầm quan trọng rộng lớn. Trước hết là sự trưởng thành của trẻ em. Thứ hai, tuy kém hiển nhiên hơn, nhưng không kém quan trọng, là ảnh hưởng giáo dục của các phương tiện truyền thông. Những thách đố phức tạp mà nền giáo dục ngày nay phải đối diện thường được liên kết với ảnh hưởng bao trùm của các phương tiện truyền thông trong thế giới chúng ta. Là một khía cạnh của hiện tượng toàn cầu hóa và được cổ võ nhờ sự phát triển nhanh chóng của kỹ thuật, các phương tiện truyền thông định hướng sâu sắc môi trường văn hóa. Thật vậy, nhiều người cho rằng những ảnh hưởng có tính cách định hình của các phương tiện truyền thông thường mạnh mẽ hơn ảnh hưởng của trường học, của giáo hội và ngay cả của gia đình. Quan hệ giữa trẻ em, các phương tiện truyền thông và giáo dục có thể được xem xét dưới hai khía cạnh. Sự hình thành nhân cách nơi trẻ em nhờ qua các phương tiện truyền thông, và sự huấn luyện trẻ em nhằm giúp các em đáp trả cách thích hợp với các phương tiện truyền thông. Trong khuôn khổ này, việc huấn luyện sử dụng các phương tiện truyền thông thích hợp là cần thiết cho sự phát triển về văn hóa, đạo đức và tinh thần của trẻ em. Thứ hỏi cần phải làm sao để điều thiện ích chung này được bảo vệ và đề cao? Giáo dục trẻ em biết phân biệt khi dùng các phương tiện truyền thông là một trách nhiệm của các bậc cha mẹ, giáo hội và nhà trường. Vai trò của cha mẹ là quan yếu nhất. Họ có quyền và nghĩa vụ bảo đảm việc sử dụng thận trọng các phương tiện truyền thông bằng cách huấn luyện ý thức của trẻ em để bày tỏ các phán đoán đúng và khách quan, là những điều giúp chúng lựa chọn hay từ chối những chương trình sẵn có. Để làm điều này, các bậc cha mẹ đáng được các trường học và giáo xứ khích lệ và nâng đỡ. Các phương tiện truyền thông giáo dục cần phải là tích cực. Khi được tiếp cận với những gì đẹp đẽ và đạo đức, trẻ em được trợ giúp để phát triển khả năng đánh giá, phát triển tinh thần cẩn trọng và những khả năng hiểu biết. Ở đây, điều quan trọng là chúng ta cần nhận ra giá trị căn bản của mẫu gương của bậc cha mẹ và những lợi ích khi giới thiệu cho các thiếu nhi những tác phẩm văn học cổ điển, những hình thức nghệ thuật tốt đẹp và âm nhạc có tính cách hướng thượng. Giáo dục nói chung và giáo dục truyền thông nói riêng đòi hỏi việc huấn luyện trẻ em sử dụng tự do của chúng. Đây là một nghĩa vụ cam go. Rất thường khi, tự do được trình bày như một cuộc truy tìm không ngừng những lạc thú và những kinh nghiệm mới. Nhưng đây là một gông cùm, chứ không phải là tự do. Tự do đích thực không bao giờ xiềng xích cá nhân, đặc biệt một trẻ em, vào một cuộc luôn luôn truy tìm điều mới mà không bao giờ cảm thấy mình được thỏa mãn. Trong ánh sáng chân lý, tự do đích thực được cảm nhận như một đáp trả dứt khoát lời mời gọi nói tiếng xin vâng, khi Ngài mời gọi chúng ta lựa chọn, không phải một cách chung chung, nhưng một cách cố ý những gì là thiện hảo, chân thật và đẹp đẽ. Các bậc cha mẹ, khi đó, như những người bảo vệ tự do, sẽ giới thiệu với chúng niềm vui sâu xa của cuộc sống. Mong ước chân thành của các bậc cha mẹ và các thầy cô giáo muốn giáo dục trẻ em trong những nẻo đường chân thiện mỹ chỉ có thể được nâng đỡ bởi kỹ nghệ truyền thông nếu nó đề cao phẩm giá căn bản của con người, giá trị đích thực của hôn nhân và đời sống gia đình, những thành quả và mục tiêu tích cực của nhân loại. Vì thế, không chỉ các bậc cha mẹ và các thầy cô giáo, mà cả những ai có ý thức trách nhiệm dân sự, cũng thấy một nhu cầu đặc biệt có ích và thậm chí cấp bách là truyền thông phải gắn bó với việc đào tạo có hiệu quả và với những tiêu chuẩn đạo đức. Giáo hội, trong ánh sáng của sứ điệp cứu độ được ủy thác cho mình, trợ giúp cho các bậc cha mẹ, các nhà giáo dục, các nhà truyền thông và thanh niên. Ngày nay, giáo xứ và trường học của giáo hội cần phải đi tiên phong trong việc giáo dục truyền thông. Giáo hội ao ước chia sẻ một viễn kiến về phẩm giá nhân loại, trọng tâm của mọi truyền thông xứng đáng với con người. Từ Vatican, ngày 24 tháng Giêng năm 2007, lễ Thánh Francisco de Sales, Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học cũng do Mai Hương trình bày. Thuyết tiến hóa và thuyết tạo dựng. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một niềm tin và khoa học tuần này. Tiến hóa đã gặp sự chống đối mãnh liệt từ những người tin ở thuyết tạo dựng. Dựa vào kinh thánh của Do Thái giáo và Kitô giáo, những người tin ở thuyết tạo dựng chủ trương rằng tất cả mọi chủng loại đều đã được đấng tạo hóa tạo thành ngay từ khởi đầu. Những người tin ở thuyết tạo dựng cho rằng tin ở thuyết tiến hóa là xem thường luân thường đạo lý và chối bỏ niềm tin tôn giáo nơi nguồn gốc của vạn vật. Theo những người chủ trương thuyết tạo dựng, kể từ khi Chúa Kitô giáng sinh, thuyết tiến hóa là điều duy nhất đe dọa một cách nghiêm chỉnh tôn giáo. Thuyết này đe dọa cả tôn giáo lẫn nền văn minh nhân loại. Sở dĩ thuyết tiến hóa bị xem như một mối đe dọa cho luân lý, tôn giáo và mở ngõ cho chủ nghĩa vô thần là vì người ta đã chứng kiến được vô số những tội ác mà một số chủ thuyết đã dựa vào thuyết tiến hóa để gây ra cho nhân loại. Điển hình là Đức Quốc xã của Hitler, rồi đến chủ nghĩa cộng sản. Cả hai chủ nghĩa này đều đặt nền tảng trên thuyết tiến hóa. Tại Hoa Kỳ vào thập niên 60, không thiếu những tác giả theo thuyết tạo dựng đã không ngần ngại xếp thuyết tiến hóa và chủ nghĩa cộng sản vào danh sách những kẻ thù. Không thiếu những người Mỹ cho rằng thuyết tiến hóa gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi vũ trụ và dẫn đến chủ nghĩa cộng sản. Phong trào ủng hộ thuyết tạo dựng lớn mạnh là do sự thay đổi xã hội mà cuộc tham chiến của Hoa Kỳ tại Việt Nam đã tạo ra. Một trung tâm có tên là Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Tạo dựng tại Hoa Kỳ loan báo rằng tiến hóa là chủ thuyết đã gây nên và dung dưỡng sự tan vỡ những giá trị tinh thần dẫn đến những tệ nạn như ly dị, phá thai và bao nhiêu tệ nạn xã hội khác. Thuyết tạo dựng được ủng hộ một cách mạnh mẽ tại bang Texas và Nam Cali. Đây là hai nơi có mức độ dân số gia tăng nhanh và công nghiệp phát triển mạnh nhờ dựa trên khoa học. Đa số các khoa học gia và kỹ sư tích cực các ngành công nghiệp tại hai nơi này đều là những người tin theo thuyết tạo dựng. Họ tin ở thuyết này là bởi vì nghĩ rằng thuyết tiến hóa đang là một mối đe dọa cho những giá trị truyền thống của cha ông họ. Sự lớn mạnh của phong trào chủ trương thuyết tạo dựng cũng trùng hợp với phán quyết của tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hồi năm 1963. Theo phán quyết này, mọi lời cầu nguyện công khai đều bị cấm chỉ trong các trường học. Dĩ nhiên, một phán quyết như thế đã bị dân chúng Mỹ, mà đa số có tôn giáo, xem như một báo động về ảnh hưởng ngày càng lan rộng của phong trào tục hóa trong các trường học. Tiến hóa, vô thần và cộng sản đã hợp lại thành một thứ chủ nghĩa đi ngược lại với những truyền thống của dân tộc. Cho nên người ta không ngạc nhiên tại sao có nhiều triệu người Mỹ sẵn sàng đóng góp công của để mở ra những chiến dịch chống lại những chủ thuyết này. Những người theo thuyết tạo dựng còn đi xa hơn nữa khi nghi ngờ rằng thuyết tiến hóa là một thứ âm mưu của giới khoa học gia hoặc của chính phủ, hoặc của những người điều khiển học đường, hoặc của những thế lực đen tối nhằm hữu hóa giới trẻ Mỹ và cổ võ cho chủ nghĩa vô thần. Một tác giả nổi tiếng của phong trào chủ trương thuyết tạo dựng là ông Bryan cho rằng có cả một âm mưu của vài ngàn khoa học gia Mỹ nhằm thiết lập một chế độ độc tài, buộc các nhà trường chỉ dạy những gì họ tin mà thôi. Tiến hóa không còn được mô tả như một lý thuyết khoa học để giải thích về sự khác biệt trong các chủng loại sinh vật, mà bị xem như một thứ triết thuyết mà một số người muốn áp đặt lên cả dân tộc. Ngoài cái nhìn trên đây, một số người theo chủ thuyết tạo dựng chỉ xem thuyết tiến hóa như một lý thuyết khoa học không hơn không kém. Những người này xác định rõ ràng vai trò của khoa học là quan sát và thu thập các sự kiện để thử nghiệm, và sau đó tổng quát hóa. Những giả thuyết nào không được kiểm chứng bằng quan sát đều ở bên ngoài mục đích của khoa học. Xác định như thế về mục đích và vai trò của khoa học, những người theo thuyết tạo dựng cho rằng thuyết tiến hóa chỉ là một lý thuyết khoa học, và xét như là một lý thuyết vẫn chưa được kiểm chứng hoàn toàn. Xem thuyết tiến hóa như là một lý thuyết khoa học không hơn không kém, nhưng những người theo chủ thuyết tạo dựng lại cho rằng lý thuyết của mình là chủ thuyết tạo dựng khoa học. Khoa học là một danh từ chỉ cố gắng đưa ra những lý thuyết có thể thử nghiệm được về thế giới vật lý. Trong khi đó, tạo dựng lại là một từ thần học nói lên mối tương quan giữa Thiên Chúa tạo hóa và vũ trụ mà Ngài đã tạo dựng. Khoa học chỉ một chương trình nghiên cứu, một cố gắng xây dựng một hệ thống tri thức đáng tin cậy về thế giới vật lý. Trong khi đó, tạo dựng chỉ về nguồn gốc và ý nghĩa tối hậu của vũ trụ. Kết hợp khoa học với tạo dựng là lẫn lộn hai từ vốn chỉ về hai ý niệm khác biệt nhau, và như vậy không được phép lẫn lộn. Ngoài việc lẫn lộn hai phạm trù này, những người theo thuyết tạo dựng còn phạm một sai lầm khác khi khẳng định rằng tất cả mọi chủng loại sinh vật, gồm cả con người, đều được Thiên Chúa trực tiếp tạo dựng trong 6 ngày, như được Kinh Thánh mô tả. Nếu có thay đổi về phương diện sinh học kể từ sau tuần lễ tạo dựng, thì đó chỉ là những thay đổi bên trong từng chủng loại mà thôi. Thật ra đây không phải là ý nghĩa đích thực của bài tường thuật của Kinh Thánh về tạo dựng. Kinh Thánh không phải là một quyển sách khoa học. Do đó, Kinh Thánh không trình bày một tri thức khoa học hay đề ra một lý thuyết khoa học. Tất cả những gì Kinh Thánh dạy qua bài tường thuật về công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa là vạn vật đều được Thiên Chúa tạo dựng. Vạn vật đều bởi Thiên Chúa mà ra. Nhưng Thiên Chúa đã tạo dựng vạn vật như thế nào không phải là vấn đề của Kinh Thánh. Tựu trung, cuộc chiến giữa hai chủ thuyết tiến hóa và tạo dựng xuất phát từ một cách hiểu biết sai lạc về Kinh Thánh. Một bên dựa vào Kinh Thánh để bênh vực cho lập trường khoa học của mình. Một bên dựa vào khoa học để bác bỏ Kinh Thánh. Nhân danh niềm tin để bác bỏ khoa học, hoặc nhân danh khoa học để chối bỏ niềm tin. Cả hai thái độ đều phản khoa học. Khoa học đích thực không mang tính tôn giáo, và niềm tin tôn giáo đích thực cũng chẳng có màu sắc khoa học. Khoa học và tôn giáo là hai tri thức hoàn toàn khác nhau, bổ túc cho nhau trong cái nhìn về vũ trụ, nhưng không hề loại trừ nhau. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về thánh lễ Misa. Ý nghĩa tân ước được diễn tả trong chính lời của Chúa Giêsu đọc trên chén rượu. Chén này được đổ ra cho các con là tân ước trong máu Thầy. Phúc âm Thánh Luca chương 22 câu 20. Thánh sử Luca đã họa lại trình thuật của Marco với vài sự thay đổi. Phúc âm theo Thánh Marco thì đã viết như sau: đây là máu của giao ước đổ ra cho nhiều người. Phúc âm Thánh Marco chương 14 câu 24. Trong khi đó, phúc âm do Thánh Luca thì viết: chén này được đổ ra cho các con là tân ước trong máu Thầy. Đối với chúng ta, tiếng giao ước, tân ước không gợi lên ý nghĩa gì đặc biệt. Song đối với người Do Thái, tất cả đời sống luân lý và tôn giáo của họ đều được dựa trên giao ước. Chính qua giao ước giữa Thiên Chúa với dân người, mà người Do Thái biết mình được Chúa chọn, và tất cả đời sống tôn giáo, xã hội, quốc gia đều dựa trên giao ước ấy. Giao ước giữa Thiên Chúa với Israel được kể lại trong sách Xuất Hành chương 24. Chúa Giêsu và các tông đồ lúc đó không xa lạ gì với đoạn văn ấy. Nội dung như sau. Môi-sen viết mọi lời của Gia-vê, và sáng ngày ông dậy sớm và xây một bàn thờ dưới chân núi với 12 bia theo 12 chi tộc Israel. Đoạn ông sai thanh niên trong Israel dâng lễ thượng tế và sát tế bò làm hy lễ cầu an dân Gia-vê. Và Môi-sen đã lấy một nửa huyết cho vào chậu, rồi với phân nửa huyết kia ông rảy lên bàn thờ. Sau đó ông lấy quyển giao ước và đọc vào tai dân chúng. Họ nói, tất cả mọi điều Gia-vê đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và sẽ nghe theo. Môi-se lấy huyết mà rảy lên dân và nói, này là máu của giao ước đã ký kết với các người, thể theo mọi lời ấy. Sách Xuất Hành chương 24, câu 4 đến câu 8. Lời của Môi-se hầu như được trích lại nguyên văn trong trình thuật phúc âm. Dĩ nhiên có sự song hành giữa Cựu Ước với Tân Ước. Cũng như Môi-se làm trung gian trong Cựu Ước, thầy Chúa Kitô làm trung gian trong Tân Ước. Đối lại với 12 chi tộc của Israel với dân Chúa, thì bây giờ có 12 tông đồ của dân mới của Chúa, mà Chúa Kitô đã trao quyền hành nước trời. Các con đã chia phần trong gian khổ với thầy, như cha đã ban cho thầy vương quốc, thầy cũng ban vương quốc cho các con. Phúc âm cho Thánh Luca chương 22, câu 28-29. Cả cổ lẫn tân ước được ký kết trong máu, và được niêm ấn bởi máu giao ước. Máu của thú vật trong cựu ước, máu của chính Chúa Kitô trong tân ước. Tất cả thư Do Thái xoay quanh đề tài vai trò trung gian của Chúa Kitô và máu giao ước của người. Vai trò siêu việt của người trên các trung gian của cựu ước được tác giả mô tả như sau. Chúa Kitô xuất hiện như vị thượng tế, người vào nơi cực thánh một lần cho mãi mãi, không phải lấy máu dê hay máu của bê, nhưng nhờ bởi chính máu của người, nhờ đó thành đạt việc cứu chuộc muôn đời. Thư Do Thái chương 9 câu 11 đến 12. Cần thêm rằng giao ước trên núi Sinai được kết thúc với một bữa tiệc long trọng. Đối với người Do Thái, máu giao ước có sức xá tội. Điều này đối với họ hiển nhiên quá rồi, và khi họ dâng hy lễ trong đền thờ, họ thâm tín về hiệu lực ấy dựa trên giao ước đã truyền. Để hiểu rõ hơn ý nghĩa của giao ước mới, thiết tưởng có thể trích thêm các đoạn văn của các tiên tri Zakaria, chương 9 câu 9 đến câu 11, Jeremiah chương 31 câu 31 đến 34 và Isaiah chương 53 câu 1 đến câu 2. Tất cả bốn phúc âm đều trưng lại lời tiên tri Zakaria chương 9 câu 9 khi mô tả cảnh Chúa Giêsu tiến vào thành Jerusalem vào Chúa Nhật lễ lá. Hãy vui lên, hỡi con gái Sion, hãy hò vang lên, hỡi thiếu nữ Jerusalem, vì này vua của ngươi đến cùng ngươi. Dẫu huy hoàng chiến thắng, song đức vua khiêm tốn cởi lừa, con của lừa mẹ. Tiếp sau lời hứa của việc đăng giá vào Jerusalem của vua hòa bình, Zakaria thêm những lời an ủi như sau. Phần ngươi, vì máu của giao ước với ngươi, ta sẽ giải phóng các người cấm cố trong các hố không có nước. Và sau đó, Jeremiah hứa một giao ước mới trong thời chung cục như sau. Này sẽ đến những ngày ta sẽ ký kết với nhà Israel và nhà Juda một giao ước mới, không phải như giao ước ta đã ký kết với cha ông chúng. Ngài ta cầm tay chúng để đem chúng ra khỏi đất Ai Cập. Chúng đã hủy bỏ giao ước của ta mặc dù ta là chúa tể của chúng. Vì này là giao ước ta sẽ kết với Israel trong những ngày ấy. Ta sẽ đặt luật của ta vào bên trong chúng, và ta sẽ viết trên tim chúng, và ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. Còn chúng sẽ là dân của ta. Chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau, người này nói với người kia, hãy biết Gia-vê. Vì hết thảy chúng đều biết ta,
từ kẻ bé đến người lớn, bởi ta sẽ tha tội cho chúng và sẽ không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng. Trong đoạn vừa trích trên, Jeremiah chương 31 câu 31 đến 34, coi đặc trưng của giao ước mới là tính cách nội tâm của nó, không phải viết trên đá như luật cũ, nhưng được khắc ghi trong tâm khảm con người. Chúa Kitô thể hiện lời hứa ấy như thầy dạy giữa các anh em, và mặc khải trực tiếp chính mình cho các người bé nhỏ. Việc người thực hiện trong thánh lễ hoàn tất lời hứa ở Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, là đứng cư ngụ giữa loài người. Nhờ công cuộc cứu chuộc của Chúa Kitô, con người lãnh nhận sự giải phóng hoàn toàn khỏi tội lỗi và hình phạt. Tuy nhiên, còn một nét đặc trưng nữa của giao ước mới mà Chúa Jesus đã giải thích trong bài đọc trên bánh rượu. Mình trao nộp cho chúng con, máu đổ ra cho chúng con. Đằng sau tiếng cho chúng con là cả một nền thần học về người chứng nhân và tuẫn tiết của Do Thái giáo đương thời. Tư tưởng chính của thần học ấy là một người đại diện và chịu khổ cho người khác. Đó là thần học của bài ca của người đầy tớ Gia-vê Thiên Chúa, bài ca thứ tư, ở sách Tiên tri Isaiah chương 52, câu 13 đến 53, mà chính Chúa Giê-xu đã có lần áp dụng cho chính mình. Con người đến để phục vụ, chứ không phải để được hầu hạ. Con người đến để hiến mạng sống cho muôn người. Khi nói hiến thân cho muôn người, tiếng cho được hiểu như là thay thế cho, một người chịu thay thế cho các người khác, hầu các người khác được giải thoát. Bài ca thứ tư của đầy tớ Gia-vê trong phụng vụ hiện hành được đọc vào ngày thứ sáu tuần thánh. Ta có thể so sánh tư tưởng ấy với cử chỉ của cha Maximiliano Kolbe hồi Thế chiến vừa qua. Cha tình nguyện đi vào lò sát sinh để cho một tù nhân khác cần sống để nuôi gia đình. Chúa Kitô chính là đầy tớ Gia-vê nói trong sách tiên tri Isaiah, người chịu khổ vì dân thay thế cho họ, người chịu thương tích vì lỗi phạm của chúng ta, người gánh lấy tội lỗi của muôn người để cầu bào cho chúng ta. Tựa như chiên non bị dẫn đi giết, người tự hiến làm lễ dâng hiến chuộc tội. Cái chết của Chúa Giê-xu là hy lễ xá tội của Tân Ước. Chúa Giê-xu chấp nhận sứ mạng của Chúa Cha quỷ thác cho, tức là chịu đau khổ để xá tội một cách ý thức. Quý vị và các bạn thân mến, thứ hai tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ còn nói tiếp về đề tài này, mong quý vị các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu các tác phẩm Apocryphi, tức giả Kinh Thánh hay Mạo Thư Cựu Ước, gồm ba tác phẩm nhóm lịch sử và ba tác phẩm nhóm ngôn sứ. Hôm nay chúng ta tìm hiểu các tác phẩm Mạo Thư Cựu Ước còn lại thuộc loại giáo huấn và các tác phẩm Mạo Thư Tân Ước. Nhóm tác phẩm Mạo Thư Cựu Ước thứ ba là nhóm sách có mục đích giáo huấn. Thứ nhất là sách các di chúc của 12 tổ phụ, sách ghi lại các giáo huấn và các điều luật mà 12 tổ phụ của 12 chi tộc Israel dặn dò con cháu tuân giữ trước khi các vị qua đời. Đây là các giáo huấn luân lý, nhưng cũng chú ý tới giáo lý cứu thế và cánh chung. Nền văn chương Qumran cũng đề cập tới giáo thuyết của hai vị cứu thế. Có nhiều điểm lấy hứng từ giáo lý Kitô. Văn bản còn được lưu giữ là bản Hy Lạp dịch từ tiếng Semit. Nó thuộc thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên. Nhưng là việc khai triển có bối cảnh Kitô và thích ứng với các tài liệu Do Thái thuộc hai thế kỷ trước Công Nguyên. thứ hai là sách Các Thánh Vịnh của Salomon. Nó gồm 18 bài thơ bắt chước các thánh vịnh David trong văn thể cũng như cách sắp câu và hình thức. Soạn giả cho thấy là người rất gắn bó với lề luật, hy vọng vững vàng nơi đấng cứu thế và có tính cách ái quốc. Ngoài ra cũng còn có các đề tài khác như sự phong phú giàu có của kẻ gian ác, cảnh sống nhục nhã của người ngay lành, thành thánh Jerusalem. Điểm cuối cùng này khiến cho người ta nghĩ rằng sách đã được biên soạn trước khi thành Jerusalem bị Pompeo đánh chiếm năm 63 trước Công Nguyên. Nguyên ngữ là tiếng Do Thái hay tiếng Aramei, nhưng chỉ còn lưu giữ được các bản dịch. Tác phẩm thứ ba là Các Thánh Thi của Salomon, gồm 42 bài thánh ca chúc tụng Đức Giêsu, được gọi là Ngôi Lời và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Tất cả phảng phất một khuynh hướng thần bí mơ hồ. Nội dung của tác phẩm không có gì trái nghịch với lòng tin đúng đắn, mặc dù xem ra nó lấy nguồn cảm hứng xa từ thuyết ngộ đạo. Nó được sáng tác bằng tiếng Hy Lạp vào thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên. Bên cạnh các sách Apocryphi, giả Kinh Thánh hay Mạo Thư Cựu Ước, còn có các tác phẩm Mạo Thư Tân Ước. Chúng gồm bốn loại chính là các phúc âm, các công vụ các tông đồ, các thư và các sách khải huyền. Trước hết là các phúc âm. Đứng đầu là phúc âm của người Do Thái hay phúc âm của người Nazare. Tác phẩm này bằng tiếng Aramei rất giống phúc âm Thánh Matthew với nhiều sửa đổi. Các tác giả Kitô thuộc các thế kỷ thứ hai tới thứ năm có nhắc đến tác phẩm này. Thánh Gerolamo dịch bản Aramei ra tiếng Hy Lạp và tiếng Latin. Nó được phổ biến giữa các tín hữu Kitô gốc Do Thái, đặc biệt thuộc trào lưu Nazare, tức tín hữu Kitô Do Thái sống tại Nazareth. Phúc âm Nazare thuộc thế kỷ thứ nhất là phúc âm mạo thư cổ xưa nhất. Thứ hai là phúc âm Thánh Giacôbê. Ngay từ thời xa xưa, tác phẩm mạo thư này đã được gán cho Giacôbê, người anh em của Chúa, và đã chỉ được học giả Postel gọi là tiền phúc âm vào thế kỷ thứ 16. Vào thập niên 1960-1970, giới học giả đã khám phá ra trong thư viện Bodmer gần Geneva bên Thụy Sĩ một thủ bản Tapiro của phúc âm Thánh Giacôbê. Phần đầu các chương từ 1 đến 16 đề cập tới Đức Trinh Nữ Maria, có cha mẹ là ông Joachim và bà Anna. Năm lên 3 tuổi, được dâng vào đền thờ và sống trong đó cho tới 12 tuổi. Tiếp theo đó, lấy ông thợ mộc Giuse rất già, quá vợ và đã có 4 con. Ít lâu sau thì Đức Maria được thiên thần truyền tin. Phần thứ hai các chương từ 17 đến 21 miêu tả các việc kỳ diệu xảy ra trong biến cố Đức Giêsu Giáng sinh và nhấn mạnh trên sự đồng trinh vĩnh viễn của Đức Maria. Phần cuối các chương 22 đến 24 nói về vụ vua Herod tàn sát các hài nhi Bethlehem và vài giai thoại khác liên quan tới sự tàn ác của nhà vua. Sách không chứa đựng điều gì lạc giáo và từ đầu tới cuối cho thấy khuynh hướng ngây thơ nhằm thỏa mãn ước mong của tín hữu muốn biết nhiều chi tiết hơn liên quan tới cuộc đời của Đức Maria và thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Nói chung tác phẩm được biên soạn vào thế kỷ thứ hai, và như thế nó là một tài liệu rất cổ xưa diễn tả lòng sùng kính của tín hữu đối với Đức Mẹ và là một bằng chứng quan trọng cho thấy lòng tin của giáo hội thời khai sinh vào sự đồng trinh của Đức Maria. Sách phúc âm Thánh Giacôbê đã rất may mắn và thành công. Được viết bằng tiếng Hy Lạp, nó đã được dịch ra nhiều thứ tiếng khác. Nghệ thuật đã lấy lại một số điểm trong phúc âm này làm đề tài sáng tác tranh ảnh. Cả phụng vụ cũng lấy nguồn cảm hứng từ đó để thành lập một vài lễ, chẳng hạn như lễ dâng Đức Bà vào đền thánh. Phúc âm mạo thư thứ ba là phúc âm của Tô-ma, một triết gia Israel. Tác phẩm này kể lại nhiều phép lạ, hầu hết là có tính cách rất trẻ con và lạ lùng mà Chúa Giêsu đã làm hồi còn bé. Có hai bản sao chép tiếng Hy Lạp. Bản thứ nhất gồm 19 chương miêu tả các phép lạ Đức Giêsu làm giữa các năm từ 5 đến 12 tuổi. Bản thứ hai gồm 15 chương trình thuật các phép lạ Đức Giêsu làm từ khi lên 5 tới 8 tuổi. chất liệu của tác phẩm thuộc thế kỷ thứ hai, nhưng hình thái hiện nay của nó thuộc thế kỷ thứ ba. Phúc âm Mạo Thư thứ bốn là phúc âm của Nicodemo thuộc thế kỷ thứ tư. Kiểu gọi này đã bắt đầu có từ thế kỷ thứ 13, ám chỉ một cuốn sách gồm hai tác phẩm độc lập với nhau. Công vụ quan Philato, các chương từ 1 đến 16, và cuộc xuống âm ti, các chương từ 17 đến 27. Trong tác phẩm Công vụ quan Philato, soạn giả Nicodemo kể lại vụ xử án Đức Giêsu trước mặt quan Philato và vài sự kiện xảy ra sau khi Chúa Giêsu sống lại. Trái lại, trong tác phẩm Cuộc xuống âm ti, có hai người thuật lại biến cố Đức Giêsu xuống Limbo hay âm ti và tự giới thiệu như là các chứng nhân đã trông thấy sự việc xảy ra vì họ hiện diện tại đó và được cùng sống lại với Chúa Giêsu. Phúc âm Mạo Thư sau cùng là phúc âm của Tô-ma, khác với phúc âm Tô-ma nói trên, bao gồm 114 câu nói của Chúa Giêsu. Nó thuộc thư viện Ngộ Đạo và được tìm thấy giữa các năm 1945-1946 tại Nag Hammadi hay Kenobosciol bên Ai Cập. Bên cạnh các phúc âm giả còn có các công vụ giả liên quan tới cuộc đời nhiều tông đồ của Chúa Giêsu và một vài nhân vật nổi bật nhất của giáo hội thời khai sinh. Chẳng hạn như công vụ các tông đồ Phêrô, Phaolô, Gioan, Andrê, Tôma, Philippe, Matthew, Bartolomeo, Tadeo, rồi các nhân vật nổi tiếng như Barnaba, Marco và Timoteo. Công vụ Thánh Phêrô được sáng tác bằng tiếng Hy Lạp vào khoảng năm 200 bên Tiểu Á và kể lại hai giai thoại. Thứ nhất là vụ thánh nhân thắng thầy phù thủy Simon. Tại Roma, ông Simon lừa dối dân chúng với nghệ thuật phù thủy của mình, nhưng khi ông đang biểu diễn một màn bay kỳ lạ tại trung tâm thủ đô của đế quốc, thì do sự can thiệp của Thánh Phêrô, ông bị Thiên Chúa khiến rơi xuống đất và chết tại chỗ. Giai thoại thứ hai là cuộc tử đạo của Thánh Phêrô. Trong cuộc bắt đạo của Hoàng đế Nê-rông, thánh nhân bỏ thành Roma, nhưng chưa ra khỏi thành được bao xa thì gặp Chúa Giêsu. Thánh Phêrô mới hỏi Chúa, lạy Thầy, Thầy đi đâu vậy? Chúa Giêsu trả lời là vào thành để chịu chết. Thánh nhân hiểu ý, quay trở lại, rồi bị bắt và bị đóng đinh rộng ngược đầu xuống đất tại hí trường Nê-rông trên đồi Vatican. Sách có nhiều sai lạc kiểu Ngộ Đạo và chủ trương kiêng cữ thái quá, đến độ bắt dùng nước chứ không cho dùng rượu trong việc cử hành bí tích thánh thể.
Giờ đây, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, thi hào Tagore của Ấn Độ, trong tập thơ mang tựa đề Hái Hoa, đã ghi lại câu chuyện như sau. Đại thi sĩ Tulsidas, nhà thơ đầy những tư tưởng thâm sâu về sự sống và sự chết, tình cờ đi dọc theo bờ sông Ganges. Ông đến nơi người ta thường hỏa táng người chết. Tại đây, ông nhìn thấy một người đàn bà quá đang than khóc bên cạnh thi hài của người chồng. Chợt thấy thi sĩ, người đàn bà ngẩng đầu lên, rồi sụp lại van xin. Thưa Thầy, tôi không thể nào sống được mà không có chàng. Xin Thầy hãy giúp tôi được theo chàng về trời. Nhà hiền triết nhỏ nhẹ đáp, Con ơi, hãy kiên nhẫn. Con không biết rằng Thiên Chúa, đấng ngự trên trời cũng là đấng đang ở trên trái đất này hay sao? Người đàn bà đáng thương dùng dằn. Tôi không muốn lên trời, tôi chỉ muốn chồng tôi thôi. Nhà thơ bèn mỉm cười an ủi. Vậy thì con hãy trở về nhà đi. Ta hứa là nội trong tháng này, con sẽ gặp lại chồng con. Người đàn bà trở về nhà, lòng đầy hy vọng. Mỗi ngày trong suốt tháng đó, thi sĩ Tulsidas đến thăm bà và mang đến cho bà sứ điệp tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa. Trong đó, mọi tạo vật đều nhận lãnh sự sống. Chưa tròn một tháng, những người hàng xóm đã đến chất vấn người quả phụ. Thưa bà, phải chăng bà đã gặp được chồng bà? Bà mỉm cười, xác nhận. Họ hỏi tiếp. Thế nhưng ông ta ở đâu mới được chứ? Thưa, ở trong trái tim của tôi, chàng được kết hợp với tôi mãi mãi. Quý vị và các bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng đã một lần chịu thương tích và mất mát trong cuộc sống. Có những vết thương lòng mà chúng ta tưởng sẽ không bao giờ chữa trị được. Có những mất mát tưởng chừng không gì có thể bù đắp được. Phải, trong cuộc sống trần gian này, không gì có thể hàn gắn thương đau và bồi đắp cho mất mát. Qua những vần thơ trên đây, thi sĩ Tagore như muốn nói với chúng ta rằng chỉ có tình yêu của Thiên Chúa mới có thể chữa lành mọi vết thương đau và bù đắp những mất mát trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng Thiên Chúa không ở ngoài cuộc sống của chúng ta. Hãy trở về với Ngài trong trái tim ta. Hãy tìm gặp Ngài trong từng phút giây của cuộc sống. Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con cho chính Chúa. Chúng con chỉ có thể tìm gặp được hạnh phúc đích thực trong Chúa. Lạy Chúa là mùa xuân, xin ban cho chúng con tia nắng ấm. Chúa là tình yêu, xin cho chúng con được sống mãi an vui. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.